Thế còn bây giờ phân biệt cho thầy thế nào là chánh chi, chánh niệm, chánh trí và chánh tuệ. Cái bước đi của cái quán của mình nó đi bốn, có bốn cái kết quả như vậy. Tâm trí hết là biết là do mình đọc sách hoặc là thầy bạn nói cho nghe, thành ra bây giờ mình biết. Thế thì cái biết ấy cũng là đúng, biết đúng cho nên gọi là chánh chi. Nhưng mà cái biết ấy nó chóng quên, biết hôm nay biết mai lại không biết nữa. Thế cho nên phải tập, gọi là niệm, nghĩa là tập nhớ. Thế khi mà thường nhớ như thế thì gọi là chánh niệm, nghĩa là nhớ. Thì nhớ không quên như thế thì người ta gọi là người chánh trí. Mà cái người cái trí này nó đã hoàn toàn thành hình rồi, nó đã hoàn toàn là có coi như cái tạng thức của mình là một cái tạng trí tuệ, thì không còn gọi là thức nữa, thì cái ấy gọi là tuệ, gọi là tuệ. Nghĩa là hàng ngày trong lúc xử sự không cần phải nhớ đến cái việc thế này là phải, thế này là trái, mà mình cứ nhập vận tự nhiên làm theo trí tuệ. Thế người như thế là người gọi là có chánh tuệ. Thế thì đó là cái mục đích của chúng ta hướng đến. Bây giờ học đây là được chánh chi, được tập theo cái phương pháp ở đây là được chánh niệm, để hy vọng mai đây mình thành chánh trí và chánh tuệ. Theo sống không nương tựa, tại làm sao chúng ta quán thọ trên thọ, chúng ta lại sống không nương tựa hồng quang thứ gì ở thế gian này cả. Rồi thì thế gian ta nương tựa vào đâu? Nói người ta nương tựa vào ba thứ là những thứ gì?
Là thân.
À.
Thứ hai là tiền bạc. Thứ ba là cha mẹ.
Tức là tất cả các thứ tình ái, có khi nương tựa vào bạn bè, trông cậy. Thế thì thế gian ta nương tựa vào ba nơi ấy. Còn bây giờ đây cái vị này không nương tựa vào ba thứ đó nữa, cho nên gọi là không nương tựa, mà không nói ba thứ, mà nói là không nương tựa vào tất cả những cái gì ở thế gian này. Cái không nương tựa cái gì ở thế gian này thì thành ra gần nhất chính những mấy ông cách mạng bây giờ cũng đâu có cần tu như các con, mà sao phải tu như thế này mới không nương tựa vào đâu cả. Nghĩa là thế này, ở ngoài đời người ta nói là chết là hết chuyện, không còn cái gì hết. Thế cho nên tha hồ ăn, tha hồ mặc, tha hồ xoay sở tiền bạc để sống cho thỏa mãn một đời, rồi chết rồi thôi, có cái chuyện gì nữa đâu. Làm gì có thiện ác, làm gì có nhân quả, làm gì có đời sau, chả có cái gì cả. Thế cho nên thật ra người ta tuyên bố là chết là hết chuyện, không có gì. Nhưng mà chính người ta nương tựa tình ái, tiền của và cái thân này, cứ để thỏa mãn cho cái thân này, nó muốn ăn giết bao nhiêu gà vịt châu bò cũng được, bởi vì để thỏa mãn cho cái thân. Thế cho nên người chính những các vị mà tuyên bố không có nhân quả, không có đời sau, không có thiện ác, thì những vị ấy là những người trầm, quá nương tựa, sống với cái thân xác, sống với cái tiền bạc, sống với cái tình ái, không còn gì khác hơn nữa. Cho nên các vị ấy người ta có cái đường đi khác. Còn chúng ta tìm nương tựa vào cái người bạn thứ tư thôi. Thế cho nên rằng chúng ta buông xả những cái gì người thế gian nương tựa, cho nên đây nói là sống không nương tựa, nghĩa là không nương tựa vào thế gian, những cái gì của thế gian. Chứ sự thật ra thì nương tựa vào đâu? Quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Đây nói không nương tựa vào cái gì, nghĩa là không nương tựa vào tất cả những thứ ở thế gian, những cái gì có hình, có tướng của thế gian. Thì cái chữ sống không nương tựa vào một vật, vào một thứ gì, lại sống không chấp trước vào một vật gì ở đời. Thì cái chữ không nương tựa với chữ không chấp trước, nó có gì giống nhau và khác nhau? Nó bảo ở cái chỗ hai cái chữ cũng có nghĩa là xả bỏ. Đúng rồi. Bây giờ nó có cái gì khác nhau không? Mà đây lại phải nói lấp đi lấp lại. Chữ không nương, con nói đúng, nhưng mà chắc là chưa rõ lắm. Cái chữ nương, sống không nương tựa vào một vật gì ở đời, nghĩa là nói tổng quát, nói về cái phần, thí dụ như không nương tựa vào thân, không nương tựa vào tiền bạc, không nương tựa vào tình ái, nói tổng quát, nói về phần rộng. Còn không chấp trước một vật gì ở đời là nói về cái phần tế nhị, tỉ mỉ hơn. Như là thầy đọc ở trong cái quyển, cái lời nói của ngài, của cái quyển sách của ông Achancha. Ngài là một vị thiền sư, thì ngài có kể chuyện, tức là cuốn sách là còn đang có mà có chép, nhưng mà bài ở sau. Ngài kể rằng một đệ tử của ngài buông bỏ cả gia đình, cả xã hội, cả ngôi chức, sự nghiệp thế gian để vào chùa tu. Thế đó, cái vị ấy coi là người ta sống không nương tựa một cái gì nữa, quả quyết như thế rồi. Cho nên là một người ở Tây Phương đỗ học cao mà bỏ hết, bỏ từ cha mẹ, bỏ quốc gia, bỏ xã hội, bỏ cho đến sự nghiệp, cho đến tất cả. Đấy, như thế là người sống không, để đi tìm một đời sống không nương tựa vào cái gì hết. Thế nhưng mà vừa mới tới chùa thì ông ấy may cấm y, ông ấy phải đúng cái màu ấy cơ, phải bằng cái thứ vải này cơ, mà phải đúng cái kiểu thì mới được. Hơi cái người thợ may mà vụng một chút mà lệch lạc cái gì không chịu. Thế rồi cái bát đi khất thực của ông ấy chỉ phải là thứ bát bằng cái loại sắt không gì, tức mình gọi bây giờ là cái gì, inoxidable. Đấy, thì ông ấy phải cái đó mới được, chứ bát thường không chịu. Thế là như thế thì ông ấy còn, ông đã được cái chữ không chấp trước một vật gì ở đời, ông được chưa?
Chưa.
Đấy, ông ấy còn chấp trước. Nhưng ông ấy đã được cái chỗ sống không nương tựa vào một vật gì, đúng rồi. Nhưng mà những đối với những cái vật sở hữu nho nhỏ tầm thường hàng ngày, ông ấy vẫn còn chấp trước. Thế thì vì thế cho nên hai cái câu này nó có một chút cái khác nhau. Bây giờ tổng quát lại cả cái bài Quán Thọ Thiên Thọ, Sư Cô Tuệ Quang Hoan Hỷ nói cho chúng nghe.
Tóm lại cái bài Quán Thọ Thiên Thọ, thì chỗ không hiểu cái bài thầy dạy á, là tổng quát cái bài Quán Thọ Thiên Thọ thì thọ thì gồm có ba thứ: thọ khổ, thọ vui và thọ si. Thì trong ba cái thọ này thì cái đường lối tu á, trước hết nó là hàng ngày khi sáu căn gặp sáu trần thì mình phải nhìn thẳng vào cái khổ hoặc cái vui hoặc cái si đó, nhìn thẳng vào nó, xong rồi mình theo dõi nó, rồi mình thứ ba nữa mình quan sát nó để mình biết được cái hư vọng của cái thọ, thì mình không bị nó chi phối và mình làm chủ được nó.
Đấy, thì đi đến đâu?
Bạch thầy, như thế thì đi đến cái chỗ là mình có cái trí tuệ, mình thấy được cái thọ nó là cái thứ vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì mình không có nương tựa vào những cái gì ở trên thế gian này nữa.
Đã biết được cái gì, từ cái thọ mà mình thấy ra được cả căn lẫn trần đều hư vọng. Bởi vì cái thọ nó do nhân duyên sanh, mình quán thì tức là trong mình quán cái nhân, thì mình phải quán cái thân này vô ngã. Còn cái duyên thì mình phải quán vạn pháp hư vọng. Do đó mình phá được cả cái chấp ngã, chấp pháp, cho nên gọi là người chánh trí, có cái trí tuệ chân thật, bằng có cái chánh kiến. Đấy, thầy thấy các cụ tổ nào cũng dạy Người mới vào đạo có hai việc thiết yếu là chánh kiến và giới luật. Giới luật là để cho mình như là người đứng ở cái chỗ nó có những cái lan can, nó bảo vệ mình không bị ngã lộn xuống. Cho nên giới luật thiết yếu để chúng ta vội vàng học để giữ lấy cái thân người cho khỏi đọa lạc. Thế nhưng mà cái cần nhất nữa là cái chánh kiến. Tại sao thế nhỉ, Viễn Lạc?
Như thầy dạy đó là các tổ nói là cần nhất là giới luật và chánh kiến, mà thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là thấy đúng. Nếu như con không có một cái tầm thấy đúng thì tất cả việc làm hành động của con nó sai hết.
Đấy. Nếu mà các cô không có chánh kiến thì giới luật cũng hoa hảo, chỉ thành là người khư chấp lấy những cái sự tướng bó buộc ràng buộc mình và người khác, hóa trở lại phản lại giới luật. Thế cho nên phải có chánh kiến, phải có. Nhưng mà Phật các tổ vẫn nhắc là cái giới luật là cái chắc chắn, bởi vì nhiều khi mình chấp tướng thì hẳn cái chấp tướng cũng như người khư nắm chặt lấy cái lan can, ít nhất cũng không rớt. Thế cho nên cái giới luật coi như quan hệ. Nhưng mà nếu không có chánh kiến thì thành ra mình thấy sai, nhiều khi bó buộc khư giữ chặt lấy, hóa ra người ở tù chứ không phải người chạy thoát. Cho nên cần cái chánh kiến, mà muốn có chánh kiến thì phải học tứ niệm xứ.
Thầy, thầy cho con hỏi một câu mà con thấy ở sau tất cả các bài đều nói là tỳ kheo sống an trụ chánh tri với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Thì thầy giảng là chánh tri rồi đến chánh niệm rồi đến chánh trí rồi đến chánh tuệ. Ở đây thì chánh trí rồi đến chánh niệm, thì chánh niệm nó phải trước cái, nếu mà nói cái nghĩa như thứ lớp thì nó phải trước chánh trí phải mà thầy.
Thế còn như đây người ta xếp như thế thì cũng để tôi, đây là cái chữ các ngài kết tập, các ngài xếp như vậy. Nhưng mà chúng ta thì theo cái chỗ hiểu thì có phải thấy rõ ràng là phải chánh niệm trước thì mới có chánh trí. Thì chúng mình cứ hiểu theo cái chỗ, cái lý, cái nghĩa. Còn cái xếp đặt chữ thì tùy các nhà thì người ta các xếp. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là phải chánh niệm rồi mới đi chánh trí được. Mà cái nghĩa này thật ra không phải thầy khám phá ra, mà là thầy đọc ở trong cuốn Chí Độ Luận của ngài, của Bồ Tát Long Thọ. Ngài giải nghĩa cái tứ niệm xứ, ngài bảo tại làm sao không gọi là tứ trí xứ, bởi vì bản chất của tứ niệm xứ là trí tuệ. Tại làm sao không gọi là tứ trí xứ mà lại gọi là tứ niệm xứ. Rồi ngài mới giảng cái thứ lớp như thế. Chứ đây không phải là thầy nghĩ ra.